là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Văn phòng tỉnh ủy gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.
Đoàn công tác của tỉnh thăm một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Lục Yên.
Tổng duyệt chương trình sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái.
Nhiều người dân lùng tìm mua tôm hùm đất, đây là một loài đang bị cấm nhập về Việt Nam.
Tiếp đó là ghi nhận việc triển khai các hoạt động thiết thực trong việc học và làm theo Bác của ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Văn phòng Tỉnh ủy 18 tháng 5 năm 1949, 18 tháng 5 năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo văn phòng cấp ủy và chính quyền các huyện thị thành phố, văn phòng các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng được hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao cả về chuyên môn, lý luận chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của Đảng bộ tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái. Biểu dương ghi nhận những kết quả Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đạt được qua các thời kỳ, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thời gian tới, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái cần tiếp tục phát huy truyền thống trung thành, tận tụy, sáng tạo, bản lĩnh, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tập trung rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, chủ động nắm bắt thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác để báo cáo tham mưu kịp thời cho Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Phối hợp với các bộ phận nhằm chuẩn bị và phục vụ chu đáo các chương trình làm việc, các hội nghị đảm bảo yêu cầu đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động văn phòng, đổi mới nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, đảm bảo đúng nguyên tắc, tuyệt đối an toàn tài liệu của Đảng. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chu đáo, chuyên nghiệp, tuyệt đối an toàn. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.
Ngày 18 tháng 5 năm 2019, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp giảng dạy hai chuyên đề về xây dựng nền hành chính công và cải cách hành chính của tỉnh và chuyên đề tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái cho các cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy. Truyền đạt chuyên đề về xây dựng nền hành chính công và cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, trong giai đoạn 2010-2018, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, công tác cải cách hành chính ở Yên Bái đã có sự chuyển biến rõ nét. Chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương được nâng lên, hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương được hoàn thiện. Tỉnh đã đầu tư xây dựng đưa vào vận hành trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã. Tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 99,7%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đạt gần 100%. Tỉnh Yên Bái đã triển khai tích cực và hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội. Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả cơ chế một cửa liên thông. Trên để ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, duy trì, mở rộng và cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Giảng dạy chuyên đề tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, hiện tỉnh Yên Bái ưu tiên thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu công nghiệp chế biến sâu, nhất là sản phẩm nông lâm thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, lắp ráp linh kiện điện tử, phát triển lâm nghiệp bền vững, dịch vụ du lịch, y tế, đào tạo nghề, tài chính ngân hàng, vận tải logistics, đồng thời cũng nêu rõ mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Từ hai chuyên đề này đã giúp các học viên có cái nhìn toàn diện về nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cùng tiềm năng lợi thế cũng như mục tiêu định hướng của tỉnh trong những năm tiếp theo, giúp các học viên xác định được nhiệm vụ, trách nhiệm đối với địa phương cũng như công việc được giao sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng.
Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Lục Yên.
Đoàn công tác đã đến thăm hợp tác xã rau hoa quả công nghệ cao Trọng Thắm tại thôn Tiền Phong, xã Liễu Đô, chuyên ươm các giống hoa cung cấp cho thị trường, trồng dâu tây và nuôi các loại cá. Hợp tác xã Thái Sơn ở thôn 2, xã Tân Lĩnh, chuyên cung ứng giống cây trồng các loại và phân bón cho người dân trên địa bàn huyện. Nhận thấy địa phương có nguồn nguyên liệu lạc, đỗ tương dồi dào nên đầu năm 2017, hợp tác xã đã huy động vốn xây dựng dây chuyền ép tinh dầu thực vật. Hiện nay, hợp tác xã Thái Sơn đã ký kết bao tiêu sản phẩm lạc đỗ tương cho nhân dân, sản xuất các loại dầu lạc, dầu đậu tương có giá trị dinh dưỡng cao, góp phần tiêu thụ nông sản cho nhân dân và tạo việc làm cho lao động địa phương. Hợp tác xã còn tận dụng bã lạc, bã đậu tương ủ thành phân hữu cơ để trồng rau sạch theo mô hình nhà lưới. Trao đổi với đoàn giám sát, các hợp tác xã mong muốn được hỗ trợ các thủ tục về đất đai, chính sách vay vốn, được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước và đề nghị thành lập hiệp hội hợp tác xã cấp huyện để giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cũng như tạo liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của các hợp tác xã, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh khẳng định sẽ chỉ đạo chính quyền địa phương, các ngành liên quan xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc của các hợp tác xã theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Đối với các cơ chế chính sách khác có liên quan đến hợp tác xã sẽ trình cấp trên xem xét giải quyết.
Ngày 18 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên tổ chức luyện tập tổng hợp rút kinh nghiệm chuẩn bị cho thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Dự và chỉ đạo luyện tập có Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, từng thành viên trong khung tập luyện Văn Yên và xã An Thịnh đã phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân theo cương vị chức trách đảm nhiệm, bám sát nhiệm vụ, liên hệ thực tiễn, điều hành luyện tập đúng nguyên tắc, linh hoạt sát tình huống. Các ý kiến đề xuất trong các hội nghị bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, sát thực tế và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, gắn với từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Các lực lượng tham gia luyện tập thực binh bắn chiến đấu và xử trí tình huống A2 đã nắm chắc nội dung, luyện tập thuần thục theo tình huống và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau mỗi nội dung luyện tập, Ban chỉ đạo đã tiến hành rút kinh nghiệm chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nội dung và phương pháp điều hành cho phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình huống trong diễn tập, làm cơ sở cho thành phần khung tập, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập theo kế hoạch xác định.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự chương trình tổng duyệt sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông tỉnh Yên Bái được tổ chức tại thành phố Hà Nội nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với du khách trong nước và quốc tế, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung, dân tộc Mông tỉnh Yên Bái nói riêng. Đây là một chương trình nghệ thuật quần chúng đặc sắc với những tiết mục hát, múa của đồng bào dân tộc Mông Yên Bái do các nghệ nhân của hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu biểu diễn như múa khèn, múa ô, hát sa duyên dân ca Mông, kéo nhị, đàn môi, khèn lá, trích đoạn trong hoạt động tín ngưỡng lễ mừng cơ mới, múa sinh tiền, trình diễn trang phục dân tộc Mông. Bên cạnh đó, tại không gian trưng bày văn hóa du lịch và các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh sẽ giới thiệu về khèn Mông và nghệ nhân chế tác khèn Mông, trình diễn thêu dệt sản phẩm vải lanh, các đồ thủ công mỹ nghệ, kết hợp giới thiệu nghề rèn dao, làm dao và các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh, giới thiệu hướng dẫn cho du khách tham quan cùng trải nghiệm và tham gia các trò chơi dân gian. Đến nay, các đoàn diễn viên của hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu đã sẵn sàng mọi điều kiện cho buổi biểu diễn chính thức tại Hà Nội. Các gian hàng bán giới thiệu sản phẩm đặc sản của các địa phương tại Hà Nội đã đi vào hoạt động. Tại chương trình tổng duyệt, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương các đơn vị, các nghệ nhân đã có nhiều cố gắng trong tổ chức tập luyện chương trình, đồng thời đề nghị cần rút ngắn thời lượng video giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại sự kiện, bổ sung thêm phụ đề bằng tiếng Anh cho video, bổ sung thêm một số hình ảnh về ruộng bậc thang Mù Căng Chải múa nước đổ và các hình ảnh minh họa cho các tiết mục biểu diễn, đồng thời bố trí chỗ ăn nghỉ cho các nghệ nhân để góp phần vào sự thành công của sự kiện.
Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình vừa tổ chức sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. 5 năm qua thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã không ngừng củng cố nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ. Trong phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác dân vận, tham gia giúp đỡ nhân dân trên 3.500 ngày công lao động, tu sửa 50 km đường giao thông nông thôn, làm mới 11 km đường bê tông, nạo vét 31 km kênh mương thủy lợi, tu sửa 230 ngôi nhà bị tốc mái do thiên tai và giúp đỡ gần 50 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Thăm tặng quà hàng trăm gia đình chính sách, giải quyết tốt chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn giữ vững và phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, chiến thắng, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang cấp huyện vững mạnh toàn diện. Với nhiều thành tích cao đã đạt được, trong 5 năm qua, Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình và nhiều tập thể cá nhân đã được các cấp biểu dương khen thưởng.
Thiết thực kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người, sáng nay Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức chung kết hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019.
Tham gia chung kết hội thi, 8 thí sinh xuất sắc được lựa chọn tại các hội thi cụm do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức, cùng trải qua 3 nội dung gồm thi giới thiệu về bản thân, chi đảng bộ và doanh nghiệp, đơn vị công tác, thi nhận thức và thuyết trình, thi trả lời câu hỏi tình huống. Nội dung thi đều xoay quanh công tác xây dựng đảng, hiểu biết của bản thân về chức năng nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm của chi bộ. Việc thực hiện nghị quyết Trung 4 khoa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thu Hằng thuộc Bưu điện tỉnh Yên Bái, 2 giải nhì cho thí sinh đến từ Ngân hàng Phát triển Yên Bái và Công ty Điện lực Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thị trường thành phố Yên Bái cũng như nhiều địa phương trong nước xuất hiện một loại thực phẩm được nhiều người dân mua dùng, gọi là tôm hùm đất, được giao bán rộng rãi trên mạng xã hội với giá từ 250 đến 270 ngàn đồng một kg. Tôm hùm đất có hai càng to, màu đỏ, thân màu đất, kích thước to hơn ngón tay. Theo các cơ quan chức năng, đây là sinh vật ngoại lai gây hại trong mùa màng và không được phép nuôi tại Việt Nam. Trên thực tế, trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng chưa bao giờ nuôi giống tôm này. Tuy nhiên, những người chủ buôn bán tôm online lại khẳng định rằng luôn có sẵn nguồn hàng với số lượng lớn. Theo khảo sát của phóng viên, loại thực phẩm này ngoài bán online thì không hề được bày bán tại các cửa hàng có uy tín nào. Trong vai một người mua hàng online, chúng tôi tìm đến trực tiếp địa chỉ bán tôm tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Khi tới nơi, chúng tôi phải hỏi rõ ràng, người bán mới dẫn vào trong nhà mở thùng xốp để tư vấn bán hàng. Anh T, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, người bán cho biết, mỗi ngày tôi bán lẻ cũng được khoảng 2 tạ tôm với giá 260.000 đồng một kg. 1 kg tôm được khoảng từ 30 đến 35 con. Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ hàng thì anh T chỉ nói qua rằng có mối buôn từ một người bạn. Nguyên nhân loại tôm này bị cấm tại Việt Nam là chúng không có giá trị cao về kinh tế, thậm chí có thể phá hoại mùa màng nếu quản lý không tốt. Sau khi nghiên cứu, phía viện đã đưa ra khuyến cáo không phát triển loại tôm này ở nước ta từ nhiều năm nay. Loại tôm này vừa phá hoại lúa, kênh mương, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loại sinh vật khác. Trước thực trạng trên, người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng nâng cao nhận thức trong việc có hay không mua bán các mặt hàng mới, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng nên xử lý nghiêm những đối tượng buôn bán trái phép, không đúng theo quy định của pháp luật, để những trường hợp xấu nhất không thể xảy ra. Từ chuyện tôm hùm đất ngẫm lại bài học ốc bươu vàng của nhiều năm trước vẫn còn nguyên giá trị. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ nước này đã đạt được thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan đối với nhôm và thép nhập khẩu của Canada và Mexico. Để bảo vệ các nhà sản xuất nhôm thép trong nước, hồi năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã áp mức thuế 25% và 10% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ một số quốc gia. Ngày 17 tháng 5, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố một thỏa thuận đạt được với Canada và Mexico. Theo đó, hai nước này sẽ dỡ bỏ thuế quan trả đũa với nhôm thép của Mỹ. Động thái này mang lại cho chính phủ Hoa Kỳ một bước tiến gần hơn tới việc giành được sự chấp thuận của Quốc hội đối với một thỏa thuận thương mại được ký với Canada và Mexico vào tháng 11 năm ngoái. Trong một bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng đã ca ngợi thỏa thuận đạt được với hai quốc gia Bắc Mỹ và cho biết điều này sẽ giúp mở rộng hơn nữa nền kinh tế Mỹ. Hiện nhôm và thép của nhiều nước, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc, vẫn chịu mức thuế cao từ Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ ngày 17 tháng 5 cho biết chính phủ nước này có thể tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với Huawei, tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ đưa công ty Huawei và 68 chi nhánh vào danh sách đen nhằm gây khó khăn cho hãng công nghệ này. Bộ Thương mại Mỹ đang cân nhắc cấp giấy phép tạm thời cho Huawei để công ty này có thể mua hàng sản xuất tại Mỹ, nhưng không được phép mua các bộ phận và linh kiện Mỹ để sản xuất sản phẩm mới. Giấy phép này có hiệu lực trong 90 ngày. Trong khi đó, Tổng thống Pháp cho biết chính phủ nước này sẽ không cấm Huawei xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng 5G tại nước này, đồng thời nhấn mạnh việc tham gia vào một cuộc chiến công nghệ sẽ không mang lại lợi ích cho đất nước. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hoan nghênh quyết định của Pháp về việc không cấm hãng công nghệ Huawei xây dựng mạng 5G tại nước này, đồng thời kêu gọi những nỗ lực toàn cầu trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã cho phép một nhóm doanh nhân đến thăm khu công nghiệp Chung Kê-sơn ở Triều Tiên. Năm 2016, Hàn Quốc đã đóng cửa khu công nghiệp này sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Khoảng 200 doanh nhân là chủ các nhà máy ở Kê-sơn đã nhiều lần gửi đơn đề nghị yêu cầu chính phủ Hàn Quốc cho phép đến thăm khu công nghiệp Chung để kiểm tra tình hình thiết bị máy móc bị bỏ không từ năm 2016. Các yêu cầu đã được phê duyệt và đây là bước đi chứng tỏ Hàn Quốc đang cố gắng duy trì những nỗ lực hòa bình với Triều Tiên. Tháng 2 năm 2016, Hàn Quốc đã tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp Kê-sơn để trừng phạt Triều Tiên vì những hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa. Trong bối cảnh tình hình Trung Đông ngày càng căng thẳng, cộng đồng quốc tế lo ngại sẽ xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Mỹ không mong muốn chiến tranh với nhà nước Hồi giáo. Trong buổi đón tiếp Chủ tịch Liên bang Thụy Sĩ tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ không muốn xảy ra chiến tranh với Iran. Đây là lần thứ hai Tổng thống Mỹ ra tín hiệu về việc muốn giảm căng thẳng với Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 15 tháng 5, ông Trump đã thể hiện mong muốn đối thoại và tin tưởng phía Iran sẽ đồng ý đàm phán trong tương lai gần. Ngày 18 tháng 5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xác nhận đã cử đại diện tới Na Uy tham gia cuộc đàm phán với phe đối lập nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ. Trước đó, đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc thông báo một phái đoàn của chính phủ Venezuela và đại diện phe đối lập nước này đã có cuộc tiếp xúc tại Oslo, Na Uy, nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết. Về phần mình, thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido bác bỏ việc đàm phán và cho biết đã cử đại diện tới Na Uy chỉ để làm trung gian của Na Uy ở Oslo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela. Như vậy vẫn chưa rõ liệu có diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai phe tại thành phố Oslo hay không. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được ngành giáo dục đào tạo Yên Bái triển khai sâu rộng đến từng đơn vị cá nhân và trở thành việc làm thường xuyên liên tục của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Từ những nội dung đã học tập, các đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Với 12 năm giảng dạy môn hóa tại trường tiểu học và trung học cơ sở Trúc Lâu, huyện Lục Yên, cô giáo Bùi Đặng Hà luôn suy nghĩ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực để mỗi giáo viên tự hoàn thiện nhân cách của mình. Với nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ngành đánh giá và áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, hàng năm 100% học sinh do cô trực tiếp giảng dạy đều đạt khá giỏi trở lên. Nhiều năm liên tục nhà trường có học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện với thành tích cao. Đặc biệt trong năm 2018-2019, cô giáo Bùi Đặng Hà đã có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Cô giáo Bùi Đặng Hà, trường tiểu học và trung học cơ sở Trúc Lâu, huyện Lục Yên chia sẻ.
Là một giáo viên thì mỗi chúng tôi thì luôn cố gắng để thực hiện tốt theo đường lối chỉ đạo của Đảng, học tập đúng chỉ thị. Chúng tôi thì luôn luôn cố gắng, thứ nhất là cố gắng trong chuyên môn, thứ hai là cố gắng trong tất cả các mọi lĩnh vực như là phần giao tiếp, rồi phần ứng xử với học sinh và phần quan hệ giao tiếp với các thành phần trong xã hội để liên quan đến việc giáo dục đạo đức cũng như là học tập của học sinh.
Trong thời gian qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Trúc Lâu, huyện Lục Yên đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao một cách cụ thể, thiết thực, không chung chung, hình thức, cụ thể hóa bằng việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Thầy giáo Nguyễn Xuân Thắng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Trúc Lâu, huyện Lục Yên cho biết.
Thì nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc học tập này đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và có những cái định hướng về chuyên môn về các phong trào thì nhà trường sẽ tổ chức các cái hoạt động để tuyên truyền đến các thầy cô giáo, các em học sinh về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đúng theo cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Nhiều năm nay cô giáo Trần Bích Liên, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đã giúp học sinh học tốt môn vật lý, hướng dẫn học sinh thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều giải cao và tham gia hội thi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy. nhiều năm cô giáo Liên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Với nhiều sáng kiến trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy như sử dụng kiến thức liên môn trong dạy bằng mắt, cô Liên đã đạt chiến sĩ thi đua các cấp. Cô giáo Trần Bích Liên, trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tâm sự.
Thì tôi cũng đã có nhiều cái sáng kiến để áp dụng vào thực tế trong giảng dạy. Có những sáng kiến có chất lượng đã được phòng giáo dục và huyện đánh giá xếp loại xuất sắc và đưa vào cái giảng dạy có hiệu quả. Đấy là những cái việc làm rất là nhỏ, thế nhưng nó lại rất là thiết thực để góp phần là nâng cao chất lượng dạy và học đối với giáo viên và học sinh.
Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên có 470 học sinh ở 16 lớp. Thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hàng năm 100% giáo viên đăng ký học tập theo Bác, đổi mới phương pháp với nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay. Cô giáo Phạm Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Hàng năm chúng tôi cho thi các cuộc thi như giáo viên dạy giỏi cấp trường để chọn thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và xây dựng các chuyên đề và để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Rồi là chúng tôi cũng đã tăng cường việc đó là tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt. Và cuối năm thì chúng tôi cũng tổ chức các việc bình xét thi đua, đánh giá xếp loại về việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong 3 năm qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã quán triệt phổ biến các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành giáo dục đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, ngành giáo dục đào tạo đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân trong các đơn vị trường, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên. Qua việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nhiều giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nhờ đó học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tăng. Đặc biệt trong năm 2019, Yên Bái có một học sinh được chọn tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc tế. Nhiều năm liên tục có học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học lớn trong nước. Hiện nay ngành giáo dục đào tạo Yên Bái có trên 60 giáo viên được phong tặng nhà giáo ưu tú, trên 300 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Với cái phương châm là gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cùng với các cái phong trào và các cái cuộc vận động các cái phong trào thi đua của ngành. Đấy. Trong đó thì trọng tâm là gắn với việc thực hiện cái chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Những cái nhiệm vụ mục tiêu của ngành cụ thể hóa để thực hiện. Thứ hai là việc thực hiện các cái phong trào thi đua, ví dụ như là đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, rồi thi đua dạy tốt học tốt, rồi các vận động, đó là vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo vận động, và gắn với cái việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của nhà giáo, rồi ứng xử đối với thầy cô giáo, học sinh, rồi trong các cái cơ sở giáo dục.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thông qua các buổi ngoại khóa, hội thi, xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức và văn hóa nhà trường, để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên toàn ngành thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi Nadal và Novak Djokovic lần lượt tiến vào bán kết Roland Master, mảnh ghép còn lại của Big 3 là Roger Federer lại nói lời chia tay giải vì chấn thương. Việc phải đánh hai trận trong một ngày với tổng thời gian lên tới gần 4 tiếng vào hôm qua được cho là nguyên nhân khiến Federer gặp vấn đề ở chân phải. Tay vợt 37 tuổi cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại Roland Garros, nơi mà anh đã vắng bóng suốt 4 năm qua. Trong khi đó, Rafael Nadal giành quyền vào bán kết sau khi hạ đồng hương Fernando Verdasco với tỷ số 2-0. Nadal chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ để tốc hành vượt qua vòng 2 và vòng 3 hôm qua. Còn Verasco phải trải qua gần 5 giờ đồng hồ, do đó anh chỉ giữ được thế giằng co trong set 1 và đánh buông xuôi, thua trắng set còn lại khi thể lực đã chạm đáy. Nadal vẫn quá mạnh ở sân đất nện. Không suôn sẻ như Nadal, hạt giống số 1 Novak Djokovic cần hơn 3 giờ đồng hồ quần thảo để khuất phục Juan Martínez Potro với tỷ số 7-6 và 6-4. Ở bán kết, Novak Djokovic sẽ đụng độ Diego Gastman, tay vợt người Argentina đã vượt qua Kenny Shikori trong trận đấu sớm với tỷ số 2-0. Chuyển sang các thông tin bóng đá, sau thành công của câu lạc bộ derby cao tiêu mùa này, huấn luyện viên Frank Lampard có thể trở lại dẫn dắt Chelsea thay thế huấn luyện viên Mauricio Sarri. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng, nhưng Frank Lampard đã dẫn dắt derby cao tiêu thành công ở mùa giải này khi giúp câu lạc bộ lọt vào trận chung kết thăng hạng tại ngoại hạng Anh và Aston Villa. Ở mùa giải này, Chelsea dưới thời huấn luyện viên Mauricio Sarri không quá tệ, họ lọt vào trận chung kết Europa League và đứng thứ 3 ở ngoại hạng Anh. Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn cần một người mang hồn cốt của câu lạc bộ, do đó Frank Lampard chính là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này. Huấn luyện viên Marc Allegri sẽ chia tay Juve khi mùa giải năm nay khép lại, với nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ chuyển sang dẫn dắt Paris Saint-Germain. Huấn luyện viên Allegri giúp Juve vô địch Serie A mùa giải 2018-2019 một cách thuyết phục. Đây cũng là chiếc vô địch thứ 8 liên tiếp của đầm già thành Turin, một kỷ lục chưa từng có ở Italia cũng như năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Mặc dù sưng bá ở trong nước nhưng ở đấu trường Champions League, Juve đã bị Ajax loại ở vòng tứ kết. Do đó, huấn luyện viên Allegri đã khiến lãnh đạo lão bà và các động viên không hài lòng nên đã chấm dứt mối lương duyên với nhà cầm quân người Italia. Barca được loan báo là điểm đến của De Ligt vào hè này sau cú đúp thành tích ấn tượng cùng Ajax Amsterdam. Tuy nhiên, tin tức mới nhất từ tờ Telegraph khiến fan MU vô cùng háo hức, De Ligt cân nhắc một vụ chuyển nhượng bất ngờ đến sân Old Trafford. De Ligt sẽ là cầu thủ lý tưởng đóng một vai trò quan trọng cho đội hình MU mùa tới và một yếu tố giúp MU thuận lợi hơn Barca có nguồn tài chính để cung cấp cho De Ligt một thỏa thuận hấp dẫn hơn hẳn.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương. Sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932-233-631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cũ giữ làm sao. Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh ưu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.